Phần 3 Đại Thừa Chánh Tông. Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại: nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược khóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, ngã dài linh nhập vô dư niết bàn, như diệt độ chi, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thập vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Dịch nghĩa: chỗ có hết thảy những loài chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh thai, sanh chỗ ấm ướt, như loài hóa sanh, như loài có sắc, như loài không có sắc, như loài có tưởng, như loài không có tưởng, như loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ chúng nó. Diệt độ như thế vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ. Tứ đại ngũ uẩn, chúng duyên hòa hợp mà hiện ra tướng sanh, nên gọi là chúng sanh. Đây là bổn nghĩa của một danh từ chúng sanh. Còn nói rộng ra thì số đông người, chúng loại nhiều gọi là chúng sanh. Người nay chỉ biết nghĩa rộng mà sơ sót bổn nghĩa, chẳng biết rằng bổn nghĩa hết sức vi diệu, ấy là khiến quán chiếu lý vốn chẳng sanh và đương thể tức không. Tại sao nói như thế? Vì chúng duyên hòa hợp gọi đó là sanh. Tánh thể ban sơ đâu có sanh, nên nói vốn chẳng sanh. Vốn đã vô sanh thì nay cũng vô diệt. Đã là nhân duyên hòa hợp hiện ra tướng sanh, cho nên duyên tán thì diệt. Há chẳng phải là đương thể tức không ư? Đây là theo tướng mà nói, còn nếu theo tánh mà nói, thì tánh vốn chẳng nhân đó mà sanh. Tuy tướng của sanh diệt đầy giấy, mà cùng với thể có liên quan gì, nên nói đương thể tức không. Phật chia loài ra một cách tường tận, chẳng ngại phiền phức, chẳng phải là lời nói trống không. Ý khiến cho biết rằng hết thảy chúng sanh, loài nó tuy nhiều mà chẳng ra ngoài ba việc: thức, sắc, dục. Nó sở dĩ thành ra chúng sanh là ở chỗ đó. Này phát vô thượng giác tâm, muốn khiến hết thảy chúng sanh thành vô thượng giác. Nếu không dứt hết dâm dục, chẳng chấp thủ sắc tướng, chuyển thức thành trí thì chẳng được. Vọng hết tình không, nghiệp thức đã chuyển, thì tâm sanh diệt, diệt mất, ra ngoài biển sanh tử, mà chứng vào viên minh tánh hải, bất sanh bất diệt. Đây gọi là vào vô dư niết bàn. Đây gọi là diệt độ. Độ là độ hai lần sanh tử, phân đoạn và biến dịch. Chỗ này chẳng đem tiếng Phạn ra nói, mà đem nghĩa của nó ra nói. Một là để tỏ rõ chỗ gọi là nhập vô dư niết bàn, không có gì khác, chỉ là diệt cái tâm sanh diệt của thức sắc dục, liền qua biển sanh tử mà đến bờ bên kia niết bàn. Hai là để tiện lợi cho lời nói, như văn dưới: diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Nếu đổi diệt độ ra niết bàn thì chẳng dễ gì mà hiểu nổi. Đây là dịch rất hay, rất khéo. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ là quán chiếu lý vô sanh. Vô đắc là chân thật vô, chẳng phải là giả tưởng vô. Bậc cổ đức dùng năm nghĩa để quán chiếu rất vi diệu. Một, duyên sanh. Hết thảy chúng sanh đều là giả hợp của ngũ uẩn tứ đại, đường thể tức không, làm gì có chúng sanh. Hai, đồng thể. Ta cùng với chúng sanh tướng tùy khác, mà tánh thì thực giống, chỗ gọi là nhất chân pháp giới là vậy. Thế thì thấy có chúng sanh, ấy là tự tâm mình chấp thủ tự tâm mình, chẳng phải huyễn mà thành ra huyễn pháp. 3. Vốn tịch diệt. Chỗ gọi là chúng sanh chỉ là nhân duyên hòa hợp giả hiện ra làm tướng chúng sanh, tánh của nó thì vốn vô sanh. Vốn vô sanh thì vốn vô diệt, sao có thể gọi là đắc niết bàn ư? 4. Vô niệm. Cứ như ba nghĩa trên mà xem, thì có thể biết thấy có chúng sanh, thấy có chúng sanh đắc niết bàn toàn là vọng niệm phân biệt. Nếu không có vọng niệm thì chúng sanh không có, mà đắc niết bàn cũng không. 5. Bình đẳng. Như chỗ nói trên, có thể thấy hết thảy chúng sanh bổn lai là Phật, bình đẳng, bình đẳng. Nên nói bình đẳng chân pháp giới, Phật chẳng độ chúng sanh. Nếu còn thấy một chúng sanh được diệt độ thì liền trái với bình đẳng pháp giới. Tóm lại, tánh thì chân thật, tướng thì hư vọng. Muốn thành vô thượng giác phải chứng chân thật tánh. Thế thì ở hết thảy cảnh giới phải chẳng chấp tướng mà trở về tánh mới là chân thực. Nên theo tánh mà nói thì chúng sanh đắc niết bàn là chân thật vô, chẳng phải là giả tưởng vô. Thật rõ ràng vậy. Hoặc hỏi, văn trên nói rằng ưng như thị hàng phục kỳ tâm, hai chữ như thị chính là rõ khoa này. Nhưng đọc khoa này thật chẳng hiểu chỗ gọi là hàng phục, là hàng phục cái gì? Chỉ phát tâm quảng đại, ly tướng liền đủ để hàng phục ư? Xin trả lời, nghĩa này rất là tinh, sẽ vì đó phân tách ra để nói. Chỗ bảo là hàng phục chính là hàng phục vọng tâm. Vọng tâm là tâm phân biệt, mà phân biệt nổi dậy ở chấp ngã, nên ngã kiến là gốc của phân biệt. Nay vì thế dây về trên căn bản để khiển trừ ngã kiến, trừ thì phân biệt vọng tưởng tự nó hóa. Lại văn khoa này chú trọng ở một câu sau cùng. Những câu văn trước đều là để dẫn khởi câu này mà thợ tới. Vì muốn nói thực không có chúng sanh được độ, nên trước nói độ vô biên chúng sanh vào vô dư niết bàn. Muốn nói khiến cho vào vô dư niết bàn, nên trước nói loài của chúng sanh chẳng ngoài thức sắc dục. Thế nên biết cái sở dĩ thành chúng sanh thì biết cái sở dĩ độ chúng sanh. Biết vô biên chúng sanh, không chúng sanh nào chẳng là hư tưởng của thức sắc dục huyễn thành ra, thì biết diệt tướng sắc dục thì biết diệt tướng thức sắc dục sanh diệt của nó, khiến vào bất sanh bất diệt là thực không có chúng sanh. Thực không có chúng sanh nào đắc độ. Vì sao? Vì chúng sanh chỉ là thức sắc dục nó che lấp đi. Bổn tánh của chúng sanh nguyên là bất sanh bất diệt, là cùng với ta đồng thể. Thế thì chỗ nào gọi là chúng sanh, chỗ nào gọi là đắc ư? Quán chiếu như thế thuần thục thì cái kiến chấp ngã tự nó hóa ở chỗ chẳng hay chẳng biết. Vì cái gì? Vì biết ta cũng là chúng sanh. Vì biết đương thể tức không, biết niệm nổi dậy thì có, nếu không có niệm thì hết thảy đều không. Biết bổn lai bình đẳng. Đây là đại thừa pháp sở dĩ hay khéo, mới thiệt là cái hàng phục của chẳng hàng phục vậy. Trong này càng có yếu nghĩa, sẽ lại vì đó mà nói. Một, vọng tưởng gốc rễ rất sâu, này mới phát giác ra, đạo lực còn nhỏ mỏng, há có thể đối địch với nó. Quả chân tâm và vọng tâm nguyên là đồng thể, khởi tâm động niệm thì trọn cái chân thành ra cái vọng, tâm khai niệm ngừng nghỉ thì trọn cái vọng tức là chân. Lại cần gì phải trừ? Vì hai nguyên nhân này nên chỗ gọi là trừ vọng chỉ là cái tên giả trừ mà thôi, thật ra không có gì có thể trừ. Chỗ bảo là hàng phục là chuyển di một cách hay khéo, khiến cho nó quy hóa, chẳng phải là đối địch với nó mà trừ. Này khiến pháp tâm ly tướng chính là phương tiện hay khéo, dùng đại tâm mà hóa nó vậy. Hai, tại sao phát đại tâm liền có thể hóa? Phải biết tâm lượng của phàm phu nhỏ hẹp, cho nên chấp ngã càng chấp lại càng hẹp. Nếu phát tâm quảng độ vô biên chúng sanh lâu ngày quán thuần thục thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, tình chấp đã tiêu mất. 3. Phàm phu chỉ biết có ngã, nếu khiến cho nó ở ngay trên tự thân nó để quán vô ngã thì nó không thể vào được. Này khiến cho nó từ đối diện dây về chỗ rộng rãi để quán không có chúng sanh, tâm lượng đã mở rộng ra. Trong khoảng đối chiếu thì cái ngã cũng là duyên sanh, là vốn tịch diệt, nên liền thông suốt dễ hiểu. Đây đều là pháp môn hay khéo, phát đại tâm mà hóa nó vậy. 4. Cội rễ của kiến từ hoặc là ngã kiến, nay dùng phép chuyển di mặt hóa, dứt nó ở chỗ chẳng hay biết, thiệt là kim cương rất chắc rất bén vậy. 5. Chấp ngã là thức mặt na, có ngã liền có sự phân biệt, có nhân, chúng sanh, thọ giả. Phân biệt là thức thứ 6, này hết thảy chẳng chấp là chuyển thức thứ 6, thứ 7. Thứ 6, thứ 7 mà chuyển thì 5 thức và thức thứ 8 đều chuyển mà thành trí. Đây gọi là bát nhã ba la mật. 6. Độ chúng sanh thành Phật để già cái không, thực vô chúng sanh diệt độ để già cái hữu. Đây là già cả hai bên. Tuy quán độ chúng sanh mà thực không có chúng sanh, tuy thực không có chúng sanh mà quán độ chúng sanh. Đây là chiếu cả hai bên. Quán già và chiếu đồng thời để làm nhân thì đắc quả tịch chiếu đồng thời. 7. Phát quảng độ tâm là đại bi, quán lý thật không có chúng sanh là đại trí, bi trí sẵn đầy đủ lại là nhân của chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. 8. Theo bên đại bi chỗ nói ở trên mà nói tức là tu phước, theo bên đại trí mà nói tức là tu tuệ. Phước tuệ song tu lại thành cái nhân lưỡng túc tông. Như thế có thể biết hết thảy pháp đại thừa ở cả trong đó, mà đều là pháp thẳng đến bảo sở. Nên kinh này nói hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra. 9. Chưa có thể độ mình, trước muốn độ người, Bồ Tát phát tâm chỗ gọi là đại bi vậy. Nay xem nghĩa của khoa này mới biết độ người tức là độ mình, thì trong đại bi liền có đại trí, thiệt là hay khéo. 10. Khoa này là khiến người ta phát nguyện. Từ xưa đến nay, người học Phật mỗi hay lấy làm khổ vì chẳng phát nổi đại nguyện. Có thể noi theo những điều từ 1 đến 9 nói trên để xem, thì đại nguyện bi trí cụ túc sẽ phát sinh ra một cách dễ dàng. Lại khoa trên cho nói là hàng phục cũng có nghĩa riêng, vì khiến kẻ phát đại nguyện nên lập chí kiên cường, ngày đó tức là hàng phục tâm mình. Trong hai khoa trên đây là chỉ bảo đích xác chỗ công phu tu hành của chúng ta hết sức thân thiết, hết sức cần yếu. Nói tóm lại, ý nghĩa của nó có 8. 1. Tuệ mạng tu Bồ Đề trước hỏi trụ, thứ nhì hỏi hàng. Phật trả lời trước hàng, thứ nhì mới đến trụ. Mà trong chỗ trả lời về trụ lại nói ưng vô sở trụ. Thì có thể thấy chúng ta dụng công phu chỉ cần trừ vọng. Tại sao? Vì chân tâm chẳng hiện ra, toàn là bởi vọng che lấp. Vọng chẳng trừ hết mà nói an trụ ở cái chân của Như Như, thì ngay đến một niệm này vẫn là vọng tưởng. Huống chi Phật cứu cánh chứng đắc cũng chẳng trụ ở niết bàn, thì lúc tu nhân sao có thể nói trụ được ư? Trong kinh Lăng Nghiêm nói nhân minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Lại nói tri kiến lập tri thị vô minh bổn. Thế nên biết rằng có trụ thì có sở, tức là chỗ trụ. Có sở thì có lập, tức là lập nên. Có sở có lập thì trong đại viên kính dính nhóm bụi nhơ, quang minh sao có thể chiếu khắp, nên mới nói vô minh bổn. Chiếu tánh vong, tức là gốc của vô minh, tánh của chiếu mất. Cho nên Thiền Tông Tổ sư nói, chỉ cần ngừng nghĩ vọng, chẳng nên lại tìm chân. Cổ Đức cũng nói, chỉ hết phàm tình, không có thánh giải nào khác. Đây có nghĩa là hãy hết phàm tình thì chính là thánh giải. Kinh lại cũng nói, tâm cuồng vọng chẳng ngừng nghĩ, ngừng nghĩ tức là bồ đề. Điều là thuyết minh cái lý dụng công chỉ cần hàng phục vọng tâm, do đó có thể ngộ. Trừ bỏ tri kiến sai biệt là công phu suốt từ đầu chí cuối, há chỉ là phương pháp bắt đầu hạ thủ mà thôi đâu. 2. Hàng phục phải có phương tiện. Nếu không có phương tiện thì vọng tâm càng phừng lên. Này ngụ ý hàng phục là ở phát tâm quảng đại. Nói một cách khác, phát quảng đại tâm tức là hàng phục. Thế thì hàng phục tức là phát đại tâm mà hóa nó. Không gì gọi là hàng phục mà tự nhiên hàng, hết sức tiện lợi vậy. 3. Hàng phục là hàng phục vọng tâm. Phải biết vọng tâm từ phân biệt sinh ra, gốc của phân biệt ở chỗ chấp ngã. Nên nay lấy quảng đại tâm để hàng phục bốn tướng ngã nhân vân vân, lại độ hết vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Đại từ đại bi như thế thì hai độc tham sân tiêu trừ. Lại tuy độ sanh, thực không chỗ độ là không có thường kiến, tức là chẳng chấp hữu. Tuy không chỗ độ mà độ sanh chẳng ngừng nghỉ là không có đoạn kiến, tức là chẳng chấp không, chẳng thường chẳng đoạn, đầy đủ tuệ vi diệu này thì độc si cũng trừ. Bởi hết thảy phàm phu đã kiến nặng tam độc sâu, thực do ở căn bệnh tâm lượng nhỏ hẹp. Phải lấy tâm quảng đại trị căn bệnh này, từ trên căn bản giải quyết thì các bệnh tự nhiên dễ trừ. 4. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay chẳng giác ngộ. Chỗ gọi là chẳng giác ngộ ấy là chẳng hiểu biết sự phân biệt ngã nhân đều bởi chấp thủ tướng. Ly tướng trở về với tánh vốn là đồng thể, ha có sai biệt. Vì chẳng biết mà chấp tướng nên càng chấp càng mê. Mê tức là si. Do đó nhân cái ngã mà lập nên ngã sở, tham sân tranh nhau nổi dậy, tạo nghiệp vô cùng. Lại chẳng rõ chỗ gọi là ngã sở, không cái nào chẳng là khuyến hữu của nhân duyên sinh ra. Chẳng kể pháp tức là hữu và phi pháp tức là không. Nếu có chỗ chấp thủ tức là chẳng hiểu rõ. Pháp tướng, phi pháp tướng đều do tánh nổi dậy. Nếu lấy tánh tiêu dùng nó thì tướng vốn chẳng phải tướng. Làm gì có ngã sở, làm gì có ngã nhân. Vì chẳng hiểu rõ đến nỗi không làm sao giải thoát được cái khổ do nghiệp trói buộc. Nay lấy quảng đại tâm độ chúng sanh mà chẳng chấp thủ tướng, tức là khiến ly hết thảy pháp tướng, phi pháp tướng, tức là ly hai bên không và hữu. Nhóm về tánh đồng thể, nếu nhóm về tánh, há còn lại các tướng ngã nhân vân vân sai biệt. Thế thì chẳng phải độ người tức là độ mình ư, hay khéo còn gì hơn nữa. 5. Phàm phu dễ bị cảnh chuyển. Cảnh là ngã sở, không có gì khác, là vì chấp cảnh mà thôi. Ngay đến pháp tâm tu hành cũng chẳng ai là không có cảnh chỗ mình duyên vào. Ví như độ sanh tức là chỗ duyên cảnh của người đại tâm tu hành. Đã chẳng thể duyên cảnh, lại chẳng thể chấp thủ ở cảnh. Nay nên ngay từ đầu lấy độ mà thực không chỗ độ, khiến chẳng chấp hai bên, nhóm về trung đạo, hợp với tánh thể, rõ ra đích xác phương pháp hạ thủ thân thiết biết là bao nhiêu. 6. Trong này tuy nói hàng, chưa nói trụ, nhưng ý của trụ thật đã ngụ một cách kín đáo ở trong đó. Kẻ phát đại tâm trước hết phải độ sanh, há chẳng phải là rõ rõ pháp an tâm ư? Mà độ không chỗ độ, cũng tức là rõ ra ưng trụ mà vô sở trụ. Câu kệ của Ngài Di Lặc sở dĩ nói lợi ích thâm tâm trụ, nói rốt lại là khiến trụ ở bát nhã chánh trí, tức là quán chiếu bát nhã, quán chiếu không, giả, trung đạo đệ nhất nghĩa đế, đồng thời chẳng lìa không, giả. Vì chúng sanh vốn có bệnh chấp thủ nên chẳng nói rõ, khiến người chẳng trụ ở tướng tự mình lĩnh hội. 7. Chỗ thấy thông thường mỗi hay bảo rằng bát nhã là nói lý sâu, thậm chí sợ nó nghiêng về bên không, kẻ tu tịnh độ lại không dám nói tới, mà kẻ học bát nhã lại thường hay chấp lý bỏ phế sự, chỉ nói lý suông mà thôi. Nay xem ngay bắt đầu nói hàng phục, có thể thấy chướng ngại ở vọng tập chẳng trừ, thì chánh trí bát nhã sao có thể mở. Vả ngay bắt đầu nói việc độ sanh, có thể thấy trải qua sự việc mà rèn luyện tâm chính là chỗ nhập của bát nhã, sao có thể ngoài sự ra mà nói lý. Lại không và hữu hai bên đều chẳng thể chấp, há nghiêng về bên không ư? Chỗ này cần phải để ý xét kỹ. 8. Trong này hàng phục phân biệt tâm tức là chuyển thức thứ 6, mà hàng phục ngã tức là chuyển thức thứ 7. Phải biết chúng sanh từ vô thủy bất giác, tự tánh thanh tịnh tâm chẳng hiển hiện ra mà lại hiện ra làm thức. Sự tác dụng rất lớn của thức là chỉ có hai thức thứ 6 và thứ 7, nên phải từ hai thức này để hạ thủ. Lúc này trọn hết thảy là thức, làm gì có chân tâm có thể trụ, nên sở dĩ chỉ nói hàng phục mà chẳng nói trụ. Chỗ gọi là chánh trí quán chiếu qua bát nhã cũng vẫn còn là thức. Phải biết thức nguyên là chỗ biến hiện của tự tánh dùng để phân biệt chấp ngã, liền thành ra thức nên mới gọi là vọng. Nếu dùng thức để hàng phục phân biệt chấp ngã, tức là dẫn nó về đường chánh, nên mới gọi tên nó là chánh trí. Cũng như lấy cái mâu của ông đánh vào cái thuẫn của ông, lại cũng như tục ngữ nói người cởi cái chuông vẫn phải là người đã buộc chuông. Để tiện lợi trong việc tham khảo và đối chiếu đoạn kinh văn này, tôi xin trích một đoạn giảng về vấn đề này của thầy Thanh Từ như sau. Trong kinh nói trong chúng ta có đủ cả thập pháp giới, đó là tứ thánh và lục phạm. Quý vị thấy có khi chúng ta phát lòng từ bi giống như Phật, như Bồ Tát, có khi chúng ta xấu xa như con heo, con bò, có khi chúng ta hung dữ như con cọp, con sói. Trong chúng ta có đủ thứ nghĩ tốt, xấu lẫn lộn. Thế nên mỗi một cái giới niệm về người thì đó là một chúng sanh thai sanh, một giới niệm về chim chóc thì đó là một chúng sanh noãn sanh, một giới niệm về con bướm, con ong thì đó là hóa sanh, một giới niệm về con đom đóm thì đó là thấp sanh, nghĩ đến hư không thì đó là chúng sanh vô sắc, giới niệm về con người có tướng đó là chúng sanh có tướng, giới niệm buông hết vọng tưởng, buông hết cả những tâm tưởng đó là chúng sanh vô tưởng, vân vân. Giới niệm là sanh. Tại sao? Bởi vì lặng thì không có niệm, mà niệm dấy lên là do duyên với cảnh hoặc người hoặc vật. Vọng thức bên trong duyên theo bóng dáng của vọng trần, cả hai phối hợp nhau mà sanh nên gọi là chúng sanh. Mỗi một niệm dấy lên như vậy là một chúng sanh. Nhưng chúng sanh do niệm vừa dấy lên đó chúng ta liền đổ vào vô dư niết bàn. Làm sao đổ? Chúng sanh đó dấy lên, ta biết chúng sanh này giả, tất nhiên nó lắng xuống chỗ không sanh, và khi nó lắng xuống không còn thấy tâm dạng nên gọi là vô dư niết bàn. Như thế chúng ta thấy Đức Phật độ hết chúng sanh, Ngài hàng phục được tâm, Ngài thành Phật, như thế mới có lý, mới đúng như thật. Cũng thế, những vọng tưởng của chúng ta đường điên cuồng chạy ngược chạy xuôi, theo có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, theo tất cả hình tướng bên ngoài. Bây giờ chúng ta đưa nó vào vô dư niết bàn, vào chỗ lặng lẽ không sanh diệt, tâm chúng ta không còn loạn nữa, đó là chúng ta hàng phục được tâm. Hiểu như vậy chúng ta mới tu được, như thế chúng ta mới thấy rõ Đức Phật thành Phật trong khi tất cả chúng sanh vẫn còn. Ngài hàng phục được tâm của Ngài nên mới được đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như bây giờ chúng ta vừa phát tâm tu thì chúng ta cũng hàng phục như vậy, lần lần tâm chúng ta an định, chúng ta mới tiến bộ được. Nếu như cứ lo độ chúng sanh ở ngoài trong khi chính mình chưa độ được mình, thì mình độ được ai? Hiểu như vậy rồi, chúng ta thấy kinh Phật rất cao siêu, lời lẽ diễn tả những hình ảnh mà chúng ta không hiểu là những hình ảnh đó quy về mình, rồi chúng ta cứ tưởng là việc bên ngoài. Khi chúng ta tưởng như thế thì chúng ta sẽ thối chí, không biết làm sao thực hành. Thế nên ngày xưa chúng tôi đã từng nói rằng kinh Đại Thừa chỉ để trên gác thờ, không thể áp dụng trong việc tu hành. Nhưng nay chúng ta hiểu rõ rồi, mới thấy đoạn này trả lời rất sát câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hãy làm sao hàng phục được tâm? Phật dạy một niệm dấy lên là một chúng sanh, đưa những niệm đó vào chỗ vô sanh, đó là hàng phục tâm. Đây là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Rõ ràng là Phật trả lời việc hàng phục tâm. Nếu nói độ tất cả chúng sanh thì ta thấy như là người hỏi việc bên trong mà Phật trả lời việc bên ngoài, không có dính dáng gì với nhau. Như thế chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa độ tất cả chúng sanh, đó là đưa tất cả niệm vào chỗ không còn sanh diệt. Khi nào thực hành quý vị mới thấy rõ, một niệm dấy lên nghĩ về người, chúng ta liền nói niệm đó giả, không thiệt, không theo. Khi biết nó giả không theo thì nó lắng xuống chỗ không còn thấy tướng mạo, đó là vô dư niết bàn. Không sanh là niết bàn, không còn tướng mạo là vô dư. Bao nhiêu niệm đều đưa vào đó nên nói độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Nghĩa là đưa họ vào độ hết mà không còn thấy có một người nào hay một niệm nào thiệt. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn phần 3 Đại Thừa Chánh Tông. Hà Dĩ Cố Tu Bồ Đề, Nhược Bồ Tát Hữu Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng, Tức Phi Bồ Tát. Dịch nghĩa: vì có gì Tu Bồ Đề ơi, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là chẳng phải Bồ Tát. Nhân, chúng sanh, thọ giả đều là từ ngã tướng mở ra. Có ngã tướng liền có nhân tướng đối với ngã tướng. Nhân chẳng phải chỉ có một người là chúng sanh tướng. Kiến chấp ngã nối tiếp chẳng dứt là thọ giả tướng. Bốn tướng chẳng ngoài một cái ngã tướng. Này mở ra mà nói là nói rõ kẻ chấp ngã liền có tâm phân biệt. Phải biết sáu thức sanh ra ở thức mặt na, có thức mặt na liền có sáu thức chẳng lìa nhau. Chấp ngã phân biệt như thế là bệnh thông thường của kẻ phàm phu, há là bệnh của Bồ Tát. Cho nên mới nói là tức phi, tức chẳng phải, để răn dạy cảnh cáo kẻ phát đại tâm rất sâu xa vậy. Ngã tướng bởi ngã kiến mà sanh ra, ngã kiến bởi ngã tướng mà hiển ra. Một cái trong, một cái ngoài từ xưa đến nay chẳng lìa nhau, nên phá ngã tướng tức là phá ngã kiến. Tướng có thô, tế. Thô thì chấp cảnh, tế thì chấp tâm. Ngài Hậu Chu cũng nói, Ngã tướng là theo tâm mà nói, tức là theo thức mà nói. Vì tám thức là tướng của tâm chân như biến hiện ra, nên duy thức tông cũng có tên là tướng tông. Khoa này vốn giải thích cái cớ khiến phát đại tâm ở khoa trên. Sao chẳng nói vì có gì phát đại tâm giáo hóa chúng sanh, vì có gì đoạn hoặc chuyển thức, và vì có gì độ mình trước phải độ người, độ người tức là độ mình. Như thế há chẳng khiến cho nghĩa của khoa trên càng rõ, mà phải từ phản diện mà nói là tại sao? Vì đoạn hoặc chuyển thức vân vân đều là pháp, đều chẳng thể chấp thủ. Chấp thủ thì lại thành ngã tướng, lại thành phân biệt. Nên chẳng dùng biểu thuyên mà dùng già thuyên, khiển đảng hết thảy. Đây là ý nhiệm màu của Thế Tôn, mà cũng là chính tông của Bát Nhã. Bốn tướng tức là một cái ngã tướng, có ngã tướng liền có nhân tướng để đối đãi. Đối đãi chẳng chỉ một người, tức là chúng sanh tướng. Ngã tướng ở trong vọng tâm, niệm niệm nối tiếp chẳng quên, tức là thọ giả tướng. Bồ Tát nếu thấy có chúng sanh được độ, tự ta độ chúng sanh, tức là có ngã tướng. Từ đó mà bốn tướng đều nổi dậy, có bốn tướng liền có tâm phân biệt. Có tâm phân biệt là phàm phu, chẳng phải là Bồ Tát. Người tu hành thứ nhất phải gạt bỏ chữ ngã, phát tâm về hết thảy chúng sanh. Đây tức là hàng phục ngã tướng. Ngã giai linh nhập vô dư niết bàn như diệu độ chi. Chúng sanh càng cường, khiến họ tu hành đã chẳng dễ, huống chi liễu thoát sanh tử. Nhưng đều chẳng cần hỏi tới, bất luận người và chẳng phải người đều độ họ thành Phật, vì họ cũng vốn là Phật. Đây là hàng phục nhân tướng. Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà trong tâm không nổi dậy niệm, làm sao có thể độ hết? Đây là hàng phục thọ giả tướng. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, đây là hàng phục chúng sanh tướng. Tại sao phải hàng phục như thế? Vì phát vô thượng tâm chỉ phải làm hạnh Bồ Tát. Nếu còn bốn tướng thì làm sao gọi là Bồ Tát được? Phật muốn cho người tu hành từ văn tự mà quán chiếu. Nếu chẳng dụng công quán chiếu thì phàm tình chẳng thể chuyển. Nên người học phải từ chỗ này mà hạ thủ. Xem đoạn văn này, chỗ quy kết ở một câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ, đó là khiến chúng ta trừ ngã kiến, mà không trỏ ngay cái ngã kiến, lại đối diện với ngã ở trên phận của chúng sanh làm sự quán. Vì phàm phu chấp ngã một phút chẳng buông lơi, nếu đem ngã để làm sự quán thì chẳng thể đắc lực. Nên từ phương diện chúng sanh mà quán, quán nhân duyên tụ hợp đương thể tức không, lại quán chúng sanh cùng một thể. Quán chiếu như thế thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, ngã chấp tự nhiên biến hóa đi. Đây là phương pháp hay khéo tiêu về tự tánh mình. Lại quán như noãn sanh cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng thì có thể thấy hết thảy chúng sanh, không loại nào là chẳng có thức sắc dục. Ba cái này không chuyển gì thì luân hồi vĩnh viễn trong tam giới. Vì thế biết rằng dục chẳng thể nào mà không dứt, sắc tướng chẳng thể chấp trước, tình thức ắt phải chuyển di. Quán chiếu như thế thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, ba cái dục sắc thức có thể trừ khử. Lại quán câu đều vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó. Chúng sanh đã nhiều như thế mà như noãn sanh, định tánh ngu xuẩn khó giáo hóa, hữu tưởng vô tưởng thì cống cao, làm sao có thể diệt độ hết cho được? Nhưng Phật là vô duyên đại từ, chỉ cần nó tiếp gần với ta thì ta phải độ hết. Quán chiếu như thế này, tự mình ở trong loài người, trên chưa tu đến phi tưởng, phi tưởng, dưới so với loài noãn sanh, thấp sanh thì cao sáng hơn. Vậy phải nên học Phật, thành Phật, quán như thế thì vô thượng tâm tự nhiên có thể nổi dậy, vọng tâm tự nhiên có thể chuyển di. Lại quán một câu, thực không có chúng sanh được diệt độ. Ở dưới cầu vô lượng vô số vô biên chúng sanh thì có thể thấy được còn một chúng sanh nào chưa độ, tức là nguyện của ta vô tận. Quán lời Phật dạy như thế, lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý. Đây là lý và sự hai cái dung hội. Câu ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là khiển trừ chấp không. Câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ là khiển trừ chấp hữu. Hai bên khiển già là già cả hai bên, hai bên cùng làm là chiếu cả hai bên. Đây là già chiếu đồng thời. Thứ tu quán này liền có thể chứng quả tịch chiếu đồng thời. Câu hết thảy chúng sanh đều diệt độ nó là đại bi. Câu thực không có chúng sanh được diệt độ là đại trí. Đây là bi và trí dung hội, có thể đắc Phật quả, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Câu ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là tu phước. Câu thực không có chúng sanh được diệt độ là tu tuệ. Đây là tu cả hai phước và tuệ, có thể chứng quả lượng túc tông. Hai chữ kim cương tức là dứt hoặc, hoặc chẳng ngoài kiến tư, kiến tư tức là ngã tướng. Kinh này dứt ngã tướng chính có tác dụng rất lớn, hóa trừ ngã kiến tức là chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, đều vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là chẳng nổi dậy sự phân biệt, tức là chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí. Thực không có chúng sanh được diệt độ, tức là chuyển thức thứ tám làm đại viên kính trí. Cho nên văn dưới câu hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra, há chẳng phải là thành Phật ở ngay đoạn kinh này ư? Hết thảy kinh điển Đại Thừa nói, người phát tâm Đại Thừa tuy chưa thể tự độ mà trước phải độ tha, đây là đại bi. Nhưng độ người tức là độ mình. Thứ đạo lý này nếu quán chiếu được rõ ràng thì Phật Pháp xem ra giống như quảng đại vô biên, mà thực ra thân thiết có ý vị, xem ra giống như là cao sâu mà vốn nó bình dị thiết thực. Đem đoạn kinh này để vào trong tâm, lúc nào cũng quán chiếu, gửi tâm mình vào một chỗ thì vọng tưởng tiêu trừ lần lần. Chỉ ngay mấy câu này mà thành Phật đã có dư rồi. Lại quán đoạn kinh văn này chẳng nói hàng phục, tức là hàng phục. Đây là muốn cho chúng ta phát khởi nguyện này, kiên cường chí mình thì ngã chấp ngã kiến hết thảy trừ bỏ, hàng phục ngay ở trong đó, tự nhiên thụ dụng. Mỗi ngày đem đoạn văn này để vào trong tâm thì thụ dụng vô cùng, nên phải quán chiếu như thế. Phần 5. Như lý thật kiến. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, khả dĩ thần tướng kiến Như Lai phủ. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Có thể lấy thần tướng thấy Như Lai chăng? Bực cổ đức nói: Đến cầu Bồ Tát đảng ưng như sở giáo trụ mà ngừng, thì đại nghĩa của một bộ kinh Kim Cương đã hết. Phía dưới là từng lớp một đoạn dứt nghi. Hai chữ thần tướng, lối giải nghĩa xưa đều rõ 32 tướng ứng hóa thần mà nói. Như thế thì 32 tướng ở văn dưới há chẳng trùng điệp ư? Một chữ một câu trong kinh Kim Cương đều có ý sâu, quyết không có sự trùng điệp. Hai chữ thần tướng này phải đem bản thân của chúng sanh ra mà nói. Hai chữ Như Lai là trỏ pháp thân của chúng sanh vốn có mà nói. Văn trên chỗ nào cũng nói bất trụ tướng. Bất trụ là phải khiến người ta hội tướng về tánh. Tâm của chúng sanh gọi là Như Lai tạng, là nói chúng sanh vốn đầy đủ pháp tánh, chẳng qua tàn chứa ở trong nhân ngã, pháp ngã. Phật dạy bất trụ tướng, tức là khiến chúng sanh tự mình thấy Như Lai còn tàn chứa. Giải thích như thế thì thân thiết hơn. Ý Phật Như là bảo, chúng sanh các ông có thể ở ngay thân tướng mà thấy bổn tánh các ông chăng? Khoa này là đem lý đã nói ở trên lại thuyết minh cái sở dĩ nhiên của nó. Bao nhiêu đạo lý văn trên nói, chỗ rất cần yếu là dây qua trở lại tỏ bày rõ cái bất trụ ư tướng, mà đều quy kết ở một câu khả dĩ thần tướng kiến Như Lai. Văn trên Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Phật đã nói rõ cái cớ của nó, nhưng còn chưa thuyết cái sở dĩ nhiên của nó. Vì bất trụ ư tướng, điểm chốt yếu là chứng tánh. Hết thảy phàm phu từ vô thủy đến nay chỉ nhận biết được một cái tướng, nên hướng ngoại tìm cầu, bội giác hợp trần, đem bổn lai diện mục quên đi mất. Văn trên nói chẳng trụ pháp tướng, chẳng trụ phi pháp tướng. Pháp là trỏ hết thảy sự sự vật vật. Cái thần túi già thúi của chúng ta đây là một cái rất chấp trước trong hết thảy sự vật. Từ vô thủy đến nay, chấp cái túi da thúi này là thân tướng, nhận giả làm chân, có biết đâu nó là vô thường sanh diệt. Chấp tướng là chấp hữu, chẳng chấp tướng là chấp không, là bệnh chung của hết thảy phàm phu. Tiểu thừa thì trái với phàm phu. Tiểu thừa hiểu rõ thân tướng là huyễn, ngày đến mừng giận buồn vui chưa phát ra cũng là tướng, chứng được thiên không mà liễu sanh tử, ra ngoài tam giới. Nhưng lại được một cái bệnh, bệnh ở chấp không. Cái không này vẫn là tướng, cho thiên không là liễu sanh tử, biết đâu chấp không lại là trụ ở phi pháp tướng, nên Phật mắng là chẳng hợp. Phải biết có thể ắt có dụng, có tánh ắt có tướng. Từ trước đến nay nói sự chấp trước của phàm phu chẳng ngoài cái theo tướng mà tìm cầu. Chỉ cần phải biết tướng là hư vọng thì có thể được. Lại như chấp không là rơi vào đoạn diệt, vì tánh và tướng không phải là một. Tánh là tánh, tướng là tướng, thể là thể, dụng là dụng, nên chẳng thể diệt tướng. Diệt tướng thì như vật có đáy mà không có bề mặt. Tánh và tướng lại là chẳng khác. Tướng là biểu hiện của tánh, tánh là căn bản của tướng. Có căn bản mà chẳng biểu hiện là có thể mà không có dụng, nên Phật chẳng trụ Niết Bàn. Vì có gì? Vì hết thảy chúng sanh chính là chấp tướng này. Nếu Phật không biểu hiện tướng này ra thì chẳng thể độ tha, nên chứng tánh thể nguyên là để khởi hành. Như tiểu thừa, Phật mắng là mầm lụi giống hư, rơi vào cái hố vô vi. Văn của khoa này chính là để phát huy lý đó, để cho biết cái sở dĩ nhiên của Phật khiến người ta chẳng trụ pháp tướng, lại chẳng trụ phi pháp tướng. Phật dạy người tu hành nguyên vì độ chúng sanh. Nếu rơi vào hố vô vi thì sao có thể độ được? Nên Bát Nhã phải ở chỗ hai bên chẳng trụ, phải chẳng trụ hữu, chẳng trụ không mới có thể xứng tánh. Lại tánh là vô tướng, vô bất tướng. Vô tướng nên chẳng thể chấp hữu, chẳng thể trụ pháp. Vô bất tướng nên chẳng thể chấp không, chẳng thể trụ phi pháp. Chính vì tánh là vô tướng, vô bất tướng nên phàm phu chấp một bên hữu, thấy chẳng được tánh. Tiểu thừa chấp một bên vô cũng chẳng thấy được tánh. Ngàn kinh muôn luận không cuốn nào là chẳng thuyết minh lý này. Chú sớ của các vị đại đức cũng không cuốn nào là chẳng phát huy lý này. Nên chữ thân tướng ở câu này chẳng thể cho là nói Phật thân. Phải đem trên thể tướng của bổn thân chúng sanh ra mà nói. Trên đến Phật, dưới đến hết thể chúng sanh đều là tướng này. Phật chứng được pháp thân nên gọi là Như Lai. Hết thể chúng sanh mừng giận buồn vui, khởi tâm động niệm vốn là bất giác, nhưng có thể thành Phật cũng vẫn là cái tâm của chúng sanh này. Nên tâm này tức là Như Lai, chẳng qua bị vô minh che đi, nên gọi là Như Lai Tạng mà thôi. Phật hỏi lời này là thử thăm dò xem Tu Bồ Đề và đại chúng, chờ đến chúng sanh đời vị lai, cứu cánh cầu văn trên, ta nói bất trụ tướng, làm sao có thể ở trên tướng mà thấy tánh ư? Như trả lời là có thể thấy Như Lai thì trụ ở pháp tướng, tức là phàm phu. Như trả lời là chẳng thể thấy Như Lai là trụ ở phi pháp tướng, tức là tiểu thừa. Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ thần tướng đắc kiến Như Lai. Dịch nghĩa: thưa Thế Tôn, chẳng thể, không thể lấy thần tướng được thấy Như Lai. Giải thích xưa thì thân tướng đương nhiên là không, là theo trên pháp thân mà nói. Ứng hóa thân cũng là huyễn tướng, cho nên nói chẳng có thể được thấy Như Lai. Nhưng nghĩa này có chỗ chưa hết. Nếu chiếu theo như thế mà giải thích thì là trụ ở phi pháp tướng. Phải biết chữ Phật trong câu Phật giả Thế Tôn là nghĩa phải mà không phải, không phải mà phải, chẳng thể giải thích nghĩa hoàn toàn là phủ định. Ý của Tu Bồ Đề cho rằng chẳng thể lấy tướng làm tánh, đem thần tướng để thấy Như Lai, nhưng tướng do tánh hiện ra thì cũng có thể lấy thần tướng để thấy Như Lai. Nên văn dưới lại có câu Như Lai sở thuyết thần tướng để nói thêm cho rõ. Hà dĩ cốt Như Lai sở thuyết thần tướng tức phì thần tướng. Dịch nghĩa: vì có gì Như Lai chỗ nói thần tướng, tức là chẳng phải thần tướng. Như Lai sở thuyết thần tướng tức phi thần tướng là chiếu cả hai bên. Tánh là thể của tướng, tướng là dụng của thể. Tướng nếu không có tánh thì chẳng dụng, tánh nếu không có tướng thì chẳng hiển hiện. Lìa tướng ra thì không có cái gì gọi là tánh, lìa tánh ra thì không có gì gọi là tướng, chỉ xem có chấp trước hay không chấp trước mà thôi. Chấp tướng thì tướng liền làm chướng ngại mà chẳng được thấy tánh, nên trả lời là chẳng thể. Nếu chẳng chấp trước thì ngay ở tướng có thể thấy tánh. Tướng như bề ngoài của vật, tánh như bề trong của vật. Nếu bề ngoài của vật như pha lê trong suốt thì liền có thể thấy bề trong của nó, nên trả lời là lấy thần tướng thấy Như Lai.